Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối.
Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Trả lời vừa khi con nghe Chúa.
Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Luca. Phúc Âm Luca là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giêsu do ông Luca ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Luca để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 85 với đề tài Trước Khi Cửa Đóng Lại, căn cứ trên Phúc Âm Luca chương 13 từ câu 22 đến câu 30. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Luca chương 13 từ câu 22 đến câu 30. Chúng tôi xin đọc sau đây. Đức Chúa Giêsu trải qua các thành, các làng, vừa dạy dỗ, vừa đi thẳng tới thành Jerusalem. Có người thưa Ngài rằng: Lạy Chúa, có phải chỉ ít kẻ được cứu chăng? Ngài đáp rằng: Hãy gắng sức vào cửa hẹp, vì ta nói cùng các ngươi, nhiều người sẽ tìm cách vào mà không vào được. Khi chủ nhà chờ dậy, đóng cửa lại rồi, các ngươi ở ngoài gõ cửa kêu lên rằng: Lạy Chúa, xin mở cho chúng tôi. Chủ sẽ trả lời rằng: Ta không biết các ngươi đến từ đâu. Bây giờ các ngươi sẽ thưa rằng: Chúng tôi đã ăn trước mặt Chúa và Chúa đã dạy dỗ trong các chợ chúng tôi. Chủ lại sẽ trả lời rằng: Ta nói cùng các ngươi, ta không biết các ngươi đến từ đâu. Hết thảy những kẻ làm dữ kia, hãy lui ra khỏi ta. Khi ấy, các ngươi thấy Abraham, Isaac và Jacob cùng hết thảy các đấng tiên tri đều ở trong nước Đức Chúa Trời. Còn các ngươi sẽ bị quăng ra ngoài, là nơi có khóc lóc và nghiến răng. Lại từ đông tây nam bắc, người ta sẽ đến mà ngồi bàn trong nước Đức Chúa Trời. Này, khi ấy có kẻ rốt sẽ nên đầu, kẻ đầu sẽ là rốt. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, trong câu 22, trước giả Luca viết: Đức Chúa Giêsu vừa dạy dỗ, vừa đi thẳng tới thành Jerusalem, cho thấy điều gì trong chức vụ của Ngài? Bạn nhận được bài học gì qua hình ảnh này? Câu hỏi thứ hai, tại sao có người hỏi Đức Chúa Giêsu rằng: Có phải chỉ ít người được cứu chăng? Chúa trả lời thế nào? Ngài muốn dạy cho người muốn hưởng nước trời cần phải làm gì? Câu hỏi thứ ba, những ai sẽ được vào ngồi bàn ở trong nước Đức Chúa Trời? Những ai sẽ được kể là kẻ đầu? Và vì sao lại có sự hoán đổi? Kẻ rốt sẽ nên đầu, kẻ đầu sẽ là rốt. Chúng ta phải làm gì trước khi cánh cửa hẹp đóng lại? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, trong câu 22, trước giả Luca viết: Đức Chúa Giêsu vừa dạy dỗ vừa đi thẳng tới thành Jerusalem, cho thấy điều gì trong chức vụ của Ngài? Bạn nhận được bài học gì qua hình ảnh này? Đức Chúa Giêsu dành toàn bộ thời gian của Ngài để thực hiện công tác rao giảng tin lành, công bố tình yêu của Đức Chúa Trời, bày tỏ cho nhân loại. Đây cũng là mục đích mà Ngài đến thế gian. Theo Phúc Âm Mát chương 1 câu 38, số lượng thính giả của Đức Chúa Giêsu từ vài người đầu tiên được kêu gọi đặc biệt để theo Chúa như các ông Phi-e-rơ, An-rê, Giăng, Gia-cơ, Ma-thi-ơ đến đoàn dân đông đúc hơn ngàn người, không kể phụ nữ và trẻ em. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 14 câu 21, và rồi lên đến hàng ngàn người đến nỗi giày đạp nhau, theo phúc âm Luca chương 12 câu 1. Dù như thế, Đức Chúa Giêsu vẫn không quên trọng trách mà Đức Chúa Trời giao phó là chịu thương khó và chịu chết trên thập tự giá để trả thay nợ tội cho nhân loại là điều mà Ngài đã từng bày tỏ cho các sứ đồ thân yêu rằng con người phải chịu nhiều điều khốn khổ, phải bị các trưởng lão, các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo bỏ ra, phải bị giết, ngày thứ ba phải sống lại. Theo phúc âm Luca chương 9 câu 22. Dù Đức Chúa Giêsu thường được đoàn dân rất đông đi theo Ngài, nhưng điều đó không khiến Chúa tránh né sự thương khó phải đối diện tại thành Jerusalem mà Ngài hoàn toàn biết trước. Bằng chứng là trước giả Luca đã viết trong câu 22 rằng Đức Chúa Giêsu trải qua các thành, các làng, vừa dạy dỗ, vừa đi thẳng tới thành Jerusalem. Cám dỗ từ thành công, từ đời sống bình an hay thuận lợi trong công tác thường dễ khiến chúng ta tránh né khó khăn hoặc có khi giảm đi tinh thần sẵn sàng chịu khổ của người rao giảng tin lành. Ước ao tấm gương Chúa Giêsu hoàn toàn thuận phục chương trình của Đức Chúa Trời nhắm mục đích mà đi tới sẽ là bài học cho chúng ta noi theo trong khi thực hiện công tác phục vụ nước trời mà Ngài đã giao phó. Cho dù hoàn cảnh có ra sao, chúng ta cũng hết lòng làm tròn trọng trách Chúa giao. Câu hỏi thứ hai, tại sao có người hỏi Đức Chúa Giêsu rằng có phải chỉ ít người được cứu chăng? Chúa trả lời thế nào? Ngài muốn dạy cho người muốn hưởng nước trời cần phải làm gì? Có người hỏi Chúa, lại Chúa, có phải chỉ ít kẻ được cứu chăng? Câu 23. Có lẽ người này thấy Đức Chúa Giêsu tận tâm rao giảng nước Đức Chúa Trời cho rất nhiều người. Tuy nhiên, số người đáp ứng thì dường như quá ít, thậm chí có nhiều người chống đối thay vì ủng hộ. Đức Chúa Giêsu không trả lời trực tiếp câu hỏi này, mà Ngài chỉ khuyên các thính giả của Ngài rằng, hãy gắng sức vào cửa hẹp, vì ta nói cùng các ngươi, nhiều người sẽ tìm cách vào mà không vào được. Câu 24. Ý Chúa muốn nói với những người thắc mắc về số lượng người được cứu rằng, đừng nhìn quanh và thắc mắc có bao nhiêu người được cứu. Những điều đó, Đức Chúa Trời đã biết và Ngài có kế hoạch tốt nhất để thực hiện chương trình của Ngài trong thời điểm của Ngài. Điều quan trọng nhất cho mọi người nghe Ngài là hãy tự hỏi chính mình có được cứu hay không. Anh em hãy nỗ lực mà vào cửa hẹp vì cửa rộng và đường khoảng quát dẫn đến sự hư mất. Kẻ vào đó cũng nhiều. Song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống. Kẻ kiếm được thì ít. Theo phúc âm Matthew chương 7 từ câu 13 đến câu 14. Lời dạy của Chúa không có nghĩa là người tin theo Ngài thì ngoài đức tin còn cần phải cộng thêm nỗ lực của sức riêng. Hoàn toàn không phải như thế, bởi vì sự cứu rỗi là tặng phẩm của Đức Chúa Trời ban cho con người như lời Chúa đã phán. Hỡi những kẻ nào khác, hãy đến suối nước, và người nào không có tiền bạc, hãy đến mua mà ăn. Hãy đến mua rượu và sữa mà không cần tiền, không đòi giá. Theo Ê-sai chương 55 câu 1. Tuy nhiên, để bền lòng giữ vững đức tin cho đến cuối cùng thì đòi hỏi người theo Chúa cần có sự cam kết của lý trí, tình cảm và ý chí của bản thân. Vì thế Chúa nhấn mạnh, hãy gắng sức vào cửa hẹp mang ý nghĩa như vậy. Cửa hẹp không dễ đi và chỉ có một cửa duy nhất là chính Chúa Cứu Thế Giêsu. Ngài từng ví Ngài là cái cửa trong phúc âm Giăng chương 10 từ câu 7 đến câu 9. Đức Chúa Giêsu lại phán cùng họ rằng, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ta là cửa của chiên. Hết thảy những kẻ đã đến trước ta đều là quân trộm cướp, nhưng chiên không nghe chúng nó. Ta là cái cửa, nếu ai bởi ta mà vào thì sẽ được cứu rỗi, họ sẽ vào ra và gặp đồng cỏ. Theo phúc âm Giăng chương 10 từ câu 7 đến câu 9. Hơn nữa, Chúa dạy hãy gắng sức vào cửa hẹp, bởi vì khi một người quyết định đặt đức tin nơi Đức Chúa Giêsu là đang đi ngược lại với xu hướng của nhiều người đang sống trong xã hội đương thời. Điều đó khiến cho chúng ta bị thiên hạ ghen ghét vì tin và xưng danh Đức Chúa Giêsu. Nhưng ai gắng sức bền lòng cho đến cuối cùng thì sẽ được rỗi. Theo phúc âm Matthew chương 10 câu 22. Chúng ta đừng thắc mắc người này thế này thì có được cứu không, người kia thế kia thì không biết ngày cuối cùng sẽ ra sao. Nhưng điều quan trọng là chính mình có được cứu hay không. Khi chúng ta gắng sức vào cửa hẹp thì sẽ biết quan tâm giúp đỡ người khác bước vào cửa hẹp với mình để cùng nhau nhận được sự sống. Câu hỏi thứ ba, những ai sẽ được vào ngồi bàn trong nước Đức Chúa Trời? Những ai sẽ được kể là kẻ đầu? Vì sao lại có sự hoán đổi kẻ rốt sẽ nên đầu, kẻ đầu sẽ là rốt? Chúng ta phải làm gì trước khi cánh cửa hẹp đóng lại? Sau khi dạy dỗ dân chúng hãy gắng sức vào cửa hẹp, thì Chúa nói tiếp rằng có một thời điểm chủ nhà sẽ trỗi dậy và đóng cửa lại. Khi ấy, dù có bất cứ ai đứng bên ngoài gõ cửa kêu cứu xin mở cửa, thì câu trả lời sẽ là một câu rất bi thảm: ta không biết các ngươi đến từ đâu. Đương thời, khi cánh cửa hẹp chưa đóng, khi cơ hội vẫn chưa qua đi, thì có rất nhiều người đã ăn uống trước mặt Chúa và Chúa đã dạy dỗ trong các chợ chúng tôi. Câu 26. Những người này nghĩ rằng sự hiện diện của họ như vậy là coi như đủ điều kiện để được sở hữu nước trời, cho nên họ không quan tâm đến việc cố gắng vào cửa hẹp. Nhưng khi cánh cửa đóng lại rồi, nghĩa là cơ hội chẳng còn nữa, thì sự kêu khóc của họ hoàn toàn vô ích, vì chủ nhà sẽ nói rằng: ta không biết các ngươi đến từ đâu. Câu 25. Khi ấy, họ sẽ thấy Abraham, Isaac và Jacob cùng hết thể các đấng tiên tri đều ở trong nước Đức Chúa Trời. Lại từ Đông Tây Nam Bắc, người ta sẽ đến mà ngồi bàn ở trong nước Đức Chúa Trời. Chúa nói điều này để chỉ về thành phần dân ngoại, là những người mà người Do Thái rất xem thường, coi họ như củi trong lửa địa ngục, thì giờ đây là được hưởng quyền công dân nước trời. Ngược lại, những đối tượng được xưng là đầu, tức là những người được đặc ân đầu tiên, biết và thờ phượng Đức Chúa Trời, chính là những người Do Thái, được Chúa bày tỏ chính Ngài và có luật pháp của Ngài để đeo đuổi đời sống đẹp lòng Chúa, nhưng lòng họ chẳng trọn thành cùng Ngài sẽ được kể là kẻ rốt. Vấn đề không phải là người Do Thái hay người ngoại bang được cứu, nhưng là tin nhận Chúa Giê-xu và bền lòng theo Chúa đến cuối cùng. Những người này được xưng là kẻ đầu, được vinh dự ngồi bàn ở trong nước Đức Chúa Trời. Chúa cảnh cáo những người đang thắc mắc cùng Ngài và những người đang nghe Ngài rằng: các ngươi đừng tưởng mình đương nhiên được cứu rỗi, nhưng coi chừng đến cuối cùng các ngươi sẽ hư mất. Này, khi ấy có kẻ rốt sẽ nên đầu, kẻ đầu sẽ là rốt. Trong khi chờ đợi Chúa Giê-xu trở lại, vẫn còn có nhiều cơ hội cho bất cứ ai bằng lòng gắng sức vào cửa hẹp. Cửa vẫn mở cho tất cả mọi người. Chúng ta không những trung tín bước đi trên con đường hẹp, mà còn phải hết lòng truyền rao tin mừng cứu rỗi cho đồng bào, để nhiều người có cơ hội bước vào cửa hẹp mà được cứu trước khi quá muộn. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Luca chương 13 từ câu 22 đến câu 30 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 86 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Tình yêu của Ngài thúc giục tôi vui sống cho Ngài, và ơn của Ngài thúc giục tôi chia sớt muôn nơi. Quyền năng của Ngài khuất phục tôi vui nói danh Ngài, quyền uy của Ngài lớn hơn cả đại dương. Ôi tâm hồn lạc loài nơi tâm tôi, nay có Ngài cuộc đời được thay mới, chan chứa bao nhiêu hy vọng, cùng chan chứa bao điều rất hay. Bao nhiêu lần lòng này luôn từ chối, không công nhận tình yêu Ngài vô đối, giờ này quyết xin dân trọn đời phục vụ Chúa ủy quyền đáng tôn. Ôi tâm hồn lạc loài nơi tâm tôi, nay có Ngài cuộc đời được thay mới, và chan chứa bao nhiêu hy vọng, cùng chan chứa bao điều rất hay. Bao nhiêu lần lòng này luôn từ chối, không công nhận tình yêu Ngài vô đối.